Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 21 tháng 2, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 29 tới 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này, và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi sám hối là lời mời gọi tha thiết được vang lên trong suốt mùa chay thánh, và đó cũng là lời mời gọi để người Kitô hữu phải sống trong cả hành trình đức tin của mình. Sám hối để thấy ơn Chúa diệu vời trong cuộc đời mình. Sám hối để nhận thấy chính con người thật đầy bất toàn yếu đuối của chúng ta. Sám hối để quay về với Chúa, bước đi theo nẻo chính đường ngay. Sám hối để nhìn nhận chúng ta cần Chúa trong cuộc đời mình, hầu chúng ta chiến thắng mưu mô ác thần. Chúng ta có mẫu gương tuyệt hảo về việc sám hối, chính là người dân thành Ninive. Khi nghe ngôn sứ Jonah rao giảng, tất cả dân thành Ninive đã sám hối. Họ mặc áo nhằm, chay tịnh, từ loài vật đến loài người. Lòng sám hối chân thành và tha thiết ấy đã làm cho Thiên Chúa nguôi cơn thịnh nộ, bỏ ý định giáng phạt trên dân, và Thiên Chúa đã tha thứ cho dân thành Ninive. Thiên Chúa của chúng ta không hạnh phúc gì khi thấy chúng ta phải tiêu vong. Ngài muốn con cái của Ngài sám hối để được sống. Ta không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó sám hối và được sống. Mỗi chúng ta hãy nhìn nhận đời sống của mình đầy những bất toàn. Mang thân phận con người, chúng ta không khỏi sống những lúc sai với điều Chúa muốn, lỗi những lề luật của Chúa, xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em của mình. Hơn một lần, chúng ta đã nói không với tình thương của Chúa. Chúng ta đã cố tình đi theo nẻo đường mình muốn, mà chẳng muốn bước theo nẻo chính đường ngay. Thì hôm nay, mùa chay thánh, cơ hội thuận tiện để chúng ta lắng đọng tâm hồn, lắng nghe lời mời gọi sám hối của Thiên Chúa, để chúng ta trở về ngụp lặn trong tình yêu, lòng xót thương của Chúa, khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa vô ngần, để rồi chúng ta trở về, dẫu thấy mình còn hôi hám bụi nhơ. Lời sấm của ngôn sứ Isaiah đặc biệt trong mùa chay vang lên: Hãy trở về đi, hỡi lũ con phản nghịch. Tội của ngươi dù có đỏ như son, ta cũng làm cho nên trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Xin cho tất cả chúng ta không ai thất vọng vì tội lỗi của mình, không ai nghi ngờ về tình thương, ơn tha thứ của Thiên Chúa, để chúng ta trở về khám phá niềm vui trong nhà của Cha, khám phá niềm vui khi được giao hòa, khám phá niềm vui khi chúng ta được đổi mới. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp chúng ta, đừng để chúng ta quỵ ngã trong hành trình sám hối của mùa chay này. Lạy Chúa, mỗi chúng con đang hết lòng khiêng cung và thực lòng sám hối. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, Chúa dùng ân sủng trợ giúp để chúng con sống trọn vẹn những ngày chay thánh và đón nhận được tình thương, ơn tha thứ trọn vẹn của Chúa. Amen.
Bao nhiêu năm qua xa tình yêu Chúa nhân ái, thân con đơn côi vùng lầy tâm tối sợ hãi. Sao đời con mãi trôi rơi như thuyền buông lái nổi trôi, sóng xô tơi bời gió mưa bên trời. Ngài ơi, tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới, tình Chúa mến thương nào vơi. Người ơi, hãy quay về con xin cúi đầu lời ngài quan thiết tha, tình Chúa hãi hà ngài ơi thương ban. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin ngài tha thứ tội lỗi, lặng lặng muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối, tâm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biển đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nên bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu lời ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu lời ngài ban thiết tha, tình Chúa hãi hà ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới tới quê trời muôn đời xa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin giáo phận Hưng Hóa. Đức Tổng giám mục Marek Jelecki thăm một vụ giáo phận Hưng Hóa. Trong không khí mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, Đức Tổng giám mục Marek Jelecki, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã có chuyến thăm mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 vừa qua. Đây là chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Đức Tổng giám mục Marek trên cương vị mới. Sáng ngày 16 tháng 2, mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận Hưng Hóa đã tề tựu về nhà thờ chính tòa Sơn Lộc để chào đón vị đại diện Tòa Thánh với sự tháp tùng của Đức cha Đăng Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục giáo phận. Sau ít phút cầu nguyện, Đức cha Đăng Minh đại diện cho giáo phận hân hoan chào mừng Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh cha đến thăm mục vụ giáo phận. Rồi Đức cha Đăng Minh giới thiệu sơ lược về giáo phận Hưng Hóa với những điểm nổi bật của giáo phận. Cách riêng đây là giáo phận rộng nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn của 10 tỉnh và thành phố phía tây bắc của đất nước. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Marek cảm ơn Đức cha Đăng Minh đã có lời mời ngài đến thăm giáo phận Hưng Hóa, đồng thời cảm ơn các thành phần dân Chúa đã dành cho ngài sự chào đón nồng hậu và trang trọng. Đức Tổng cũng chia sẻ về lịch trình của ngài trong chuyến thăm mục vụ tại giáo phận Hưng Hóa trong 3 ngày. Kế đó, lúc 10 giờ là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Marek chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng đại diện Tòa Thánh chia sẻ rằng, sao giảng dưới mọi hình thức là sứ mạng cốt yếu được Chúa Giêsu Kitô trao phó cho giáo hội. Ngay từ đầu của giáo hội, trao giảng trở nên hành động của việc loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn tại ngôi thánh đường chính tòa Sơn Lộc đã khép lại trong niềm vui mừng phấn khởi của cộng đoàn. Buổi chiều cùng ngày 16 tháng 2, Đức Tổng Marek đã đến thăm chính quyền tỉnh Phú Thọ trong bầu khí thân tình. Sau đó, Đức Tổng đại diện Đức Thánh cha đến viếng thăm một vụ giáo xứ nỗ lực, là nơi ươm mầm hạt giống đức tin đầu tiên của giáo phận Hưng Hóa. Tiếp đó là giáo xứ Hà Thạch, quê hương của Thánh Phêrô Vũ Văn Thuật, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và là thánh tử đạo duy nhất của giáo phận Hưng Hóa. Tại giáo xứ Nỗ Lực và Hà Thạch, Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh cha đã bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các thành phần dân Chúa. Đồng thời, Đức Tổng Marek cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu không ngừng canh tân đời sống đức tin để chuẩn bị tâm hồn, đón mừng lễ phục sinh và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là Đức Giáo Hoàng đầu tiên tới thăm đất nước Việt Nam. Trong ngày thứ hai của cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Tổng giám mục Marek Jelecki, ngày 17 tháng 2, Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh đã đến thăm và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ An Thịnh, thuộc giáo xứ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, và thăm giáo xứ Lào Cai, giáo xứ Sapa thuộc tỉnh Lào Cai, giáo hạt Lào Cai, Lai Châu. Sau hết vào ngày 18 tháng 2, là ngày cuối cùng trong chuyến thăm mục vụ giáo phận Hưng Hóa, Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh đến thăm chính quyền thị xã Sapa và chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Sapa. Chuyến thăm viếng mục vụ của Đức Tổng giám mục Marek Jelecki tại giáo phận Hưng Hóa khép lại trong bữa tiệc thân mật tại nhà ăn của giáo xứ Sapa. Trong 3 ngày viếng thăm mục vụ, Đức Tổng đại diện Tòa Thánh đã để lại những dấu ấn hồng ân đặc biệt nơi giáo phận Hưng Hóa. Sự hiện diện đầy trân quý của Đức Tổng đã mang đến những phúc lành từ Thiên Chúa và Đức Thánh cha cho cánh đồng truyền giáo nơi miền thập tỉnh Tây Bắc này. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ giúp cho Đức Tổng Marek Jelecki hiểu hơn về giáo phận Hưng Hóa, một giáo phận rộng lớn nhất Việt Nam, đồng thời cầu chúc cho Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh trong sứ vụ mới tại Việt Nam đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong thánh ý văn phòng của Thiên Chúa.
In Vatican, Đức Thánh cha lên án bạo lực tại Bắc Mozambique. Đức Thánh cha Francisco lên án bạo lực chống các thường dân tái bùng nổ tại miền Bắc nước Mozambique, mặt đông nam Phi Châu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh cha nói, bạo lực chống dân chúng vô phương thế tự vệ, phá hủy các cơ sở hạ tầng và tình trạng bất an tái lan tràn tại tỉnh Cabo Delgado ở Mozambique, nơi mà trong những ngày vừa qua, cả giáo điểm truyền giáo Công giáo Đức Bà Phi Châu ở Mazembe đã bị tiêu hủy. Chúng ta hãy cầu nguyện để hòa bình trở lại tại miền đất đau thương này, và chúng ta đừng quên bao nhiêu cuộc xung đột đẫm máu khác ở Phi Châu và nhiều nơi khác trên thế giới, cả tại Âu Châu, Palestine và Ukraine. Chúng ta đừng quên rằng chiến tranh là một thất bại, luôn luôn là như vậy. Các nơi người ta làm cho dân chúng kiệt quệ, mệt mỏi vì chiến tranh, cũng như chiến tranh luôn là vô ích và không dẫn tới đâu, chỉ mang lại chết chóc, tàn phá và không bao giờ mang lại giải pháp cho các vấn đề. Trái lại, chúng ta hãy cầu nguyện không bao giờ mệt mỏi vì tinh nguyện hiệu nghiệp, và chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn có những tâm trí hiến thân cụ thể cho hòa bình. Trong phần đầu của lời kêu gọi này, Đức Thánh Cha nói, đã 10 tháng qua từ khi bùng nổ cuộc xung đột võ trang ở Sudan tạo nên một tình trạng rất trầm trọng với nhân đạo. Tôi tái kêu gọi các phe lâm chiến hãy ngưng cuộc chiến này vì nó gây đau khổ cho dân chúng cũng như cho tương lai của đất nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để sớm tìm ra những con đường hòa bình để xây dựng tương lai cho Sudan yêu quý.
Tin Bắc Linh, Đức Quốc. Giáo dân Công giáo Đức kêu gọi các giám mục chống lại yêu cầu của Tòa Thánh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là SDK, bà Imre Sterkamp đòi các giám mục Đức phải chống lại tất cả các dấu hiệu dừng lại từ Roma. Tuyên bố hôm 18 tháng 2 vừa qua, bà Sterkamp nói rằng giáo hội Công giáo tại Đức không có cơ may thứ hai nào nếu bây giờ ngưng lại con đường công nghị. Bà tức giận vì Roma hầu như bằng thư hỏa tốc yêu cầu Hội đồng Giám mục Đức đừng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công đường Công nghị trong khóa họp mùa xuân. Trong khi đó, Ủy ban Giáo dân Công giáo ZDK hy vọng Ủy ban này sẽ hoàn toàn hoạt động trong cuộc họp vào tháng 6 năm nay. Còn ông Thomas Soeding, Phó Chủ tịch Ủy ban ZDK nói, thật là mâu thuẫn nếu Roma thăng tiến tiến trình công nghị, ví dụ như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nhưng lại dơ bản dừng lại để chặn con đường cải tổ của Đức. Tôi chờ đợi các giám mục Đức có thể tín nhiệm được trong cách hành động của họ. Chúng tôi chờ đợi một quyết định đúng hẹn, phê chuẩn các quy chế và tiếp tục làm việc theo con đường công nghị. Trong các cuộc đối thoại với Roma, các giám mục Đức sẽ làm sáng tỏ sự cấp thiết phải tiếp tục làm việc thêm. Ủy ban Giáo dân Công giáo Đức, ZDK, được coi là có quyền lực mạnh mẽ. Ngay từ thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài đã hơn một lần chống lại việc làm của ủy ban này, muốn trở thành một huấn quyền song song với các giám mục.
Tin viên Áo Quốc. Đức Hồng Y John Bon nói rằng các giám mục Đức cần tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Christoph John Bon, tổng giám mục giáo phận viên thủ đô Áo Quốc, bênh vực lập trường dè dặt của Tòa Thánh đối với Ủy ban Con đường Công nghị của Công giáo Đức và kêu gọi các giám mục Đức hãy tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh. Đức Hồng Y John Bon, dòng Đa Minh, 79 tuổi, nguyên là chủ tịch hội đồng giám mục Áo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Communio.de ở Đức, truyền đi ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y nhận định việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghị để tiến tới Hội đồng Con đường Công nghị, trong đó giáo dân cùng với các giám mục đồng cai quản giáo hội. Đó là điều trái ngược với hiến chế về giáo hội và thần học của Công đồng chung Vatican thứ hai. Đứng trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, Đức Hồng Y cảnh giác chống lại những quyết định có thể dẫn đưa tới sự lì giáo, và Ngài khuyến khích các giám mục tại Đức hãy sẵn sàng đối thoại với Tòa Thánh về những vấn đề còn tồn đọng. Đức Hồng Y nói, các giám mục Đức cần phải nghiêm túc tự hỏi mình có thực sự muốn rút lui khỏi tình hiệp thông với và dưới Đức Giáo Hoàng hay chân thành chấp nhận tình hiệp thông ấy. Đức Hồng Y John Bon nói thêm rằng, tôi có ấn tượng mạnh về sự kiên nhẫn mà Đức Giáo Hoàng và các cơ quan trung ương Tòa Thánh tìm cách tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức và bảo tồn sự hiệp nhất và tình hiệp thông. Không thiếu những người trách cứ Đức Giáo Hoàng và các cộng tác viên của Ngài quá nhân nhượng. Nhưng sau lá thư mới nhất từ Roma, cánh cửa đối thoại vẫn tiếp tục mở ngỏ.
Tin Augsburg, Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức ngưng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công nghị. Theo yêu cầu của tòa thánh, trong khóa họp đang tiến hành, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 này, Hội đồng Giám mục Đức sẽ không bỏ phiếu về quy chế Ủy ban Công đường Công nghị. Ủy ban này gồm 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, và trên nguyên tắc gồm 27 giám mục của 27 giáo phận tại Đức, cùng với 20 người do Công đường Công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho Hội đồng Công nghị, một cơ quan có tính cách trường kỳ, gồm cả giám mục và giáo dân cùng cai quản và điều hành giáo hội Công giáo tại Đức, bắt đầu từ năm 2026 tới đây. Đây là điều trái ngược với cơ cấu bí tích và cả đạo lý của giáo hội. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, ông Matthias Koch, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Đức, xác nhận với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng các giám mục đã loại bỏ việc bỏ phiếu về Ủy ban Công đường Công nghị để chuẩn bị Hội đồng Công nghị. Các giám mục quyết định như trên sau khi nhận được thư cùng ngày 17 tháng 2 của Tòa Thánh. Thư yêu cầu rằng Đại hội các giám mục Đức đừng bỏ phiếu về quy chế Ủy ban đó, cũng vì các cuộc thảo luận sắp tới giữa các đại diện của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục Đức. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết lá thư của Tòa Thánh mang chữ ký của ba hồng y với sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha, đề ngày 16 tháng 2 và được Ngài phê chuẩn. Thư có nội dung như vừa nói và yêu cầu các giám mục Đức đừng đặt Tòa Thánh vào tình trạng sự đá rồi, vì việc Hội đồng Giám mục Đức cũng như Ủy ban ZDK thành lập Ủy ban Công nghị cũng như Hội đồng Công nghị để cai quản giáo hội là điều bất thành, vô hiệu lực theo giáo luật. Ủy ban Công đường Công nghị đã nhóm khóa họp đầu tiên trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm ngoái, nhưng có 8 giám mục vắng mặt, trong đó có 4 giám mục phủ nhận thẳng ủy ban này. Trong đó có Đức Hồng Y, Rainer Maria Wenke, tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất tại Đức. Trong khóa họp hiện nay, cho đến thứ Năm, ngày 22 tháng 2 này, khoảng 60 giám mục Đức bàn về tương lai dân chủ trong năm tuyển cử 2024, suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay ở Roma, chuẩn bị năm thánh 2025, cuộc hành hương quốc tế của các lễ sinh, tức là các trẻ giúp lễ trong mùa hè ở Roma, tuần lễ bên vực sự sống. Trong những ngày qua, một số giáo dân Công giáo ở Đức thuộc phong trào bắt đầu lại, đã lên tiếng xin các giám mục nước này xét lại và đừng đi xa rời dân Chúa trên con đường công nghị với kế hoạch thiết lập Hội đồng Công đường Công nghị bất chấp sự cảnh giác của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Đối lại, cũng có những nhóm Công giáo cấp tiến thúc giục các giám mục Đức tiến hành mau lẹ các cải tổ trong giáo hội, bàn về nạn bạo lực tính dục và nhất là làm sao để giáo dân và phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội.
Xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, vì con đây nhiều điều đuối. Xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, vì con đây nhiều điều đuối. thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ khó
khổ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh không cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó.
Có bác nông dân nọ đi mời một vị tu sĩ đến tụng kinh cho vợ bác ta, vì bà ấy vừa mới qua đời. Sau khi tụng kinh xong, bác nông dân hỏi: "Thầy có chắc rằng vợ tôi sẽ nhận phước báu và được giải thoát không?" Thầy tu trả lời: "Không những vợ bác, mà tất cả chúng sinh hữu tình đều được hưởng 86 phước báu trong việc tụng kinh." Bác nông dân nói tiếp: "Thầy nói mọi chúng sinh hữu tình đều được hưởng phước, nhưng vợ tôi rất yếu đuối, tôi sợ những người khác sẽ giành mất phần của bà ấy. Xin thầy làm ơn tụng kinh riêng cho bà ấy thôi, vì tôi biết có một tên hàng xóm, hắn thô lỗ và có ác tâm với gia đình tôi. Xin thầy loại bỏ tên đó ra khỏi cái thành phần chúng sinh hữu tình kia, để hắn không được nhận phước báu." Quý vị và các bạn thân mến, thái độ đố kỵ người hàng xóm của bác nông dân thật đáng trách, nhất là khi tụng kinh cầu nguyện. Tục ngữ Việt Nam ta có câu: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần." Người hàng xóm có thể giúp đỡ chúng ta khi gặp khó khăn. Khi tương quan tốt với người hàng xóm, ta và họ trở nên gần gũi như anh em ruột thịt. Cuộc sống là sự cộng sinh cộng hưởng giữa các thụ tạo với nhau. Trong sự sáng tạo khôn ngoan của Thiên Chúa, mọi thụ tạo đều có sự liên đới với nhau. Cái này dựa vào cái kia mà tồn tại. Quan sát hành trình của giọt nước, ta mới biết cuộc sáng tạo của Thiên Chúa kỳ diệu biết bao. Nước bốc hơi lên cao, tụ thành những đám mây. Khi gặp điều kiện thuận lợi, đám mây ấy rơi xuống thành mưa. Từng cơn mưa mát thấm sâu vào lòng đất, làm cho hạt nảy mầm, sinh trưởng và đơm bông kết trái. Nước lại tiếp tục một hành trình mới là chảy ra sông biển, bốc hơi và kết tụ thành mây. Dù ở nơi nào, dạng vật chất nào, nước cũng làm trọn vai trò của mình, là giúp cho sinh vật khác được sống. Quan sát mối quan hệ giữa các sinh vật, ta thấy rõ sự cộng sinh cực kỳ quan trọng. Nó làm nên sự hợp thành các dạng sống chính trên trái đất, và tạo ra sự đa dạng sinh học vô cùng phong phú. Quan hệ cộng sinh là một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Nó là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Nếu mỗi người biết quan tâm và chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, thì mọi người đều có được hạnh phúc. Giá trị cuộc sống được đo bằng những gì chúng ta đã cho đi, hơn là những gì đã lãnh nhận. Hạnh phúc được chia sẻ
thì hạnh phúc sẽ tăng lên, như gợn sóng lăn tăn trải rộng tạo nên vùng sóng lớn. Cũng vậy, niềm vui được trao tặng thì niềm vui càng thêm ý nghĩa. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng phát triển theo những hướng tốt đẹp. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì bảo rằng, hãy vui với người vui, khóc với người khóc, chia cơm xẻ áo cho người đói khát. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau, chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ, cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành, đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Thiên Chúa không ở đâu xa, người ở ngay bên cạnh chúng ta, qua người hàng xóm, qua những người bé nhỏ nghèo hèn, vô danh trong xã hội. Thánh Gregorio cả cảm nhận sâu sắc mối liên hệ thân thiết giữa con người với Thiên Chúa. Thánh nhân nói, anh em đến với Thiên Chúa ư, cố gắng đừng đến một mình. Mong sao những ai đã nghe tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa, viết rút từ trong lòng ra những lời khích lệ cho tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người, đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con biết chia sẻ với tha nhân những gì có thể, để tất cả đều được tận hưởng hạnh phúc là con cái cùng một Cha trên trời. Amen.
Tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh cơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé ban khoai mời mua. Đang tâm làm ngơ, rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh cơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.